Đức vua Milanda tán thán:
"Thật là vi diệu thay. Thế còn chợ bán nước trường xanh bất tử ở đâu, đại đức?"
"Tâu đại vương, hãy nghe đây. Nhiều người sau khi xem chợ bán hoa, chợ bán hương, chợ bán trái cây, chợ bán độc rắn, chợ bán thuốc trị bách bệnh, thấy nhiều thứ, nhiều loại quá, không biết chọn thứ nào, mua thứ gì, vân vân. Họ bèn vào chợ bán nước trường sanh bất tử này. Đây là chợ chỉ bán duy nhất một món, khỏi lựa chọn gì cả. Chỉ chuyên uống một món này thôi, cũng nếm thưởng được vị cam lộ bất tử là Niết Bàn. Nếu chưa được vị ngon ngọt của Niết Bàn, họ cũng chấm dứt được ưu sầu, thống khổ, khỏi tái sanh vào các cảnh thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân, tôi đại vương."
"Độc vị ấy là gì, đại đức?"
"Là pháp niệm thân, đại vương."
Đức vua Milanda gật đầu.
"Ồ, đúng vậy. Đây là thuốc dành cho mọi người chung chung. Uống loại nước này công hiệu như thần, không lợi bề ngang cũng lợi bề dọc. Lần hồi vô sanh bất tử cả. Bây giờ đại đức cho vào chợ bán ngọc, xem thử có những loại ngọc vi diệu như thế nào."
"Tâu dân, đây là giới bảo ngọc, đây là định bảo ngọc, đây là tuệ bảo ngọc, đây là giải thoát bảo ngọc, đây là giải thoát tri kiến bảo ngọc, đây là tuệ phân tích bảo ngọc."
"Ở gian hàng này, ngọc cũng nhiều quá. Đại đức giới thiệu cho từng sản phẩm một, công năng diệu dụng hoặc là tính chất quý báu của nó ở chỗ nào?"
"Vâng, vậy thì Bần Tăng sẽ giới thiệu về giới bảo ngọc. Ngay giới bảo ngọc này cũng có rất nhiều loại khác nhau. Ngũ giới, bát giới, thập giới, thu thúc giới, lục căn thu thúc giới, chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng tứ vật dụng thanh tịnh giới, tiểu giới, trung giới, đại giới, đạo giới, quả giới, tâu đại vương."
"Vâng, ngọc ấy là quý, sáng rỡ, cao đẹp như thế nào?"
"Ngọc thế gian dùng để trang điểm có nhiều thứ, nhiều loại, nhưng quý nhất là ngọc mani, chỉ Đức Chuyển Luân Thánh Vương mới có. Nhưng ngọc mani ấy dù quý báu thế nào cũng là thế gian ngọc, phàm phu ngọc, giá trị không bằng 1/16 các loại ngọc này. Có ngọc này trang điểm thân tâm, có thể bước vào cửa xuất thế gian, gặp mặt các hàng thánh nhân, nên ngọc này được chư thiên, nhân loại, sa môn, bà la môn rất tán thán ca ngợi. Tỳ khưu trang điểm cho mình loại ngọc này sẽ có ánh sáng huy hoàng chói lọi, tỏa hào quang đi khắp các hướng đông tây nam bắc, thượng hạ trung, xuyên đến các cõi trời dục giới và phạm thiên giới. Đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết, dù các hàng đa văn bác học, học rộng nghe nhiều, cũng không bằng người thọ trì giới, thực hành giới. Giới cao thượng hơn sự nghe, sự học rất nhiều. Có giới phòng hộ, trang điểm thân tâm, các ngươi có thể chấm dứt tất cả khổ và bước vào cõi thánh. Đấy là tính chất công năng diệu dụng của giới bảo ngọc, tâu đại vương."
"Trầm rất hài lòng về giới bảo ngọc. Bây giờ sang món hàng tiếp theo."
"Đây là định bảo ngọc, cũng có nhiều thứ nhiều loại: tầm tứ định, vô tầm tứ định, lạc định, xả định, không định, vân vân. Thứ nào cũng quý báu cao sang cả, tâu đại vương."
"Xin cho nghe tính chất công năng diệu dụng của nó, đại đức."
"Vâng, các loại định này trước tiên là ngăn ngừa tất cả những tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, vân vân. Đồng thời quỷ trừ luôn các tư duy ngã chấp, tư duy phóng dật, tư duy hoài nghi, tư duy tham luyến. Nhờ vậy tâm được yên lặng, trong sạch, thuần khiết, đúng như Đức Thế Tôn đã thuyết. Ví như lá sen không bao giờ dính nước, định có công năng làm cho những bận nhơ phiền não xa lìa không thể dính vào tâm. Định chính là bảo vật cao quý, làm cho những tư duy xấu ác không xâm hại được, không xen vào được, không lay động được, Tô Đại Vương.
Quý hiếm thay là định bảo. Đại đức cho nghe thêm về tuệ bảo.
Tuệ bảo cũng có nhiều thứ, nhiều loại. Tuệ diễn ly, tuệ phá chấp, tuệ giảm trừ, tuệ chiếu sáng, tuệ phân tích, tuệ đoạn lìa, tuệ diệt tận, tuệ thấy rõ, tuệ giải thoát, vân vân. Vậy Đại Vương muốn nghe loại tuệ nào?
Loại tuệ bảo nào mà Đại Đức thấy là công năng diệu dụng của nó lợi ích cho nhiều người thì Đại Đức tùy nghi thuyết giảng.
Vân. Vậy thì Bần Tăng mang ra đây loại ngọc này, tuệ thấy rõ. Tuệ này dùng để trang điểm cho hai cõi, phàm và thánh. Các vị thánh nhân hằng trang điểm cho mình khi đi, đứng, nằm, ngồi, không bao giờ xa rời, luôn với hào quang lấp lánh. Còn phàm phu có nó mà trang điểm trên đỉnh trán, thì có thể thấy cái này là tội, cái kia là phước, cái này nên gần gũi, cái kia nên xa lìa, cái này là quý, cái kia là tiện, cái này là trắng, cái kia là đen, việc này nên làm, việc kia không nên làm, vân vân. Cứ thấy rõ mãi như thế, phàm phu bước lên cái thấy rõ cao hơn. Cái này là khổ, cái này là nhân sanh khổ, cái này là diệt khổ. Cái này nếu thực hành sẽ đưa đến nơi diệt khổ. Lên cấp độ này, người ấy không còn là phàm phu nữa, mà trở thành tuệ bảo của thánh nhân. Có thể trang điểm cho mình để rong chơi ngoài ba cõi, tự tại, an vui, rỡ rỡ dung nghi, cao sang tột bậc. Ngọc mani của chuyển luân thánh dương nào có nghĩa lý gì, phải thế không Đại Dương?
Nhất định rồi, nhưng trẫm còn muốn nghe loại ngọc khác nữa.
Tôn Vân, ta tiếp tục. Với giải thoát Bảo Châu, đây là loại trang sức, trang điểm bình thường của những công dân ở cõi thánh. Những vật thoa, vật thơm, những tràng hoa trang điểm ở thế gian như trầm hương, cây có vỏ thơm, gỗ mục thơm, mạc chiên đàn, hoa tỷ quân, hoa hường, hoa huệ, hoa dâm bục, hoa cúc, hoa lê ơn, hoa lại kép, hoa lý, hoa ngâu, hoa ngọc lan, hoa sứ, hoa phượng hoàng, hoa phong lan, vân vân, thật không đáng kể. Hoặc hoa sen có mùi thơm 7 ngày, hoa cây có mùi thơm nửa tháng, vân vân, cũng không nghĩa lý gì. Đi dạo gian hàng giải thoát Bảo Châu, ta sẽ gặp giải thoát nhất phần Bảo Châu, giải thoát nhị phần Bảo Châu, giải thoát tam phần Bảo Châu, giải thoát tứ phần Bảo Châu. Đây là các loại Bảo Châu mà các vị thánh nhân Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán thường trang điểm cho mình. Nó có hào quang chiếu diệu, cao quý và đẹp đẽ phi thường. Thế gian chuộng ngọc thạch, ngọc mã não, ngọc lưu ly, ngọc mani như thế nào thì chư vị thánh nhân quý chuộng 4 loại giải thoát Bảo Châu cũng y như thế.
Càng đi vào càng ngất ngây.
Đức vua Milanda nói.
Nhưng trẫm vẫn chưa muốn rời chân, thưa Đại Đức.
Vậy thì sang đây xem gian hàng giải thoát tri kiến Bảo Châu. Tâu Đại Dương. Ở nơi chỗ tuệ thì còn diễn ly, soi chiếu, thấy rõ điều đáng làm, điều nên làm. Ở nơi chỗ giải thoát thì giải thoát bán phần, giải thoát toàn phần, vân vân. Còn giải thoát tri kiến Bảo Châu này là giải thoát rút ráo, giải thoát không còn dư tàn. Do vậy, loại Bảo Châu này hào quang tỏa rạng bất khả tư nghị. Tính chất và công năng của nó là vô hạn, vô lượng định vậy. Các bậc thánh nhân vô lậu, trưởng tử của Đức Thế Tôn thường trang điểm loại Bảo Châu này. Tự tại vô ngại giữa dòng đời để giáo hóa chúng sanh. Họ vừa trú nơi chân tuệ để làm phận sự công việc mình, vừa khởi ý làm thiện sự vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, mà bao giờ cũng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát Tô Đại Vương.
Ồ, quý hiếm vậy thầy.
Ở đây còn thứ quý hiếm nữa là tuệ phân tích bảo ngọc. Đại Vương cũng nên xem tiếp. Tuệ phân tích ý nghĩa, tuệ phân tích pháp, tuệ phân tích văn tự, tuệ phân tích biện tài vô ngại, tức là tốc trí biện tài.
Đức vua Milanda,
Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất có thứ ngọc bảo này.
Dân.
Nhờ đại đức giảng rộng cho nghe.
Tôn dân, bậc thinh văn A-la-hán nào trang điểm cho mình loại ngọc bảo này, thì dù đi vào hội chúng nào, đoàn thể nào, giới cấp nào, ví như vua chúa, quan lại, sa môn, bà la môn, thương gia, nông dân, vân vân, bao giờ cũng với thái độ dũng cảm, quỳ vũ, bất khuất, ngồi không cúi gục đầu xuống, tâm không hề rung động, không sợ hãi, không chau mày, không cần nơi nương tựa, không cần niệm, không cần quán tưởng, không tự trấn an mình, hoàn toàn làm chủ mọi tình thế, tự biết mình là lãnh chúa của muôn loài như sư tử vương tọa thị, điềm nhiên giữa chốn sơn lâm vậy.
Đức vua tán thán.
Thật là đáng khâm phục, ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên rồi, dĩ như một viên dũng tướng vô địch song sáo giữa chốn thiên binh vạn mã, khi đã trang điểm cho mình 10 loại khí giới tuyệt hảo rồi, viên dũng tướng ấy chân đạp một kẻ thù, chân đá một kẻ thù, tay nắm chỏm tóc một kẻ thù, tay kia một nhát dao rơi một lúc 10 kẻ thù khác, vân vân. Mỗi một động tác là trúng đích, mỗi mũi tên buông ra xuyên suốt 7-8 tên giặc. Trường kiếm, đoạn kiếm, cùng nỏ, giáo ngắn, giáo dài, trủy thủ, đao to, đao nhỏ, xà mâu, đoạn côn, vân vân, y đều sử dụng một cách thiện xảo, nhuần nhuyễn và chính xác từng ly tất một. Viên đại dũng tướng ấy chẳng hề sợ ai, chẳng trùng, chẳng run tay, chẳng cần ngồi nghỉ dưỡng sức, chẳng cần tự trấn an mình. Khi tấn, khi thoái, lúc lạng người, lúc né người, lúc cúi xuống, lúc đứng lên, lúc nhảy chéo, lúc nhảy ngang, lúc dúc lên cao, lúc hoành thân, lúc đảo bộ, mỗi mỗi động tác của viên dũng tướng đều tạo thêm lợi thế, khí thế bừng bừng, dần dần, làm cho kẻ thù dựng đứng tóc gáy, tàn tác dần dần và rùng rùng bỏ chạy. Tô Đại Vương, bậc thánh nhân vô lậu, trang điểm cho mình loại bảo châu bốn tuệ phân tích, đi vào giữa các hội chúng cũng y như viên đại dũng tướng kia đi vào trận địa giết giặc vậy.
Thật là khiếp hãi, xin đại đức cho nghe ngài ngữ nghĩa đi thôi.
Dân, nếu các hội chúng hỏi về ý nghĩa sẽ giải thích bằng ý nghĩa, hỏi về nhân sẽ giải thích về nhân, hỏi về duyên sẽ đáp về duyên, hỏi về cách thức phương pháp sẽ giảng giải về cách thức phương pháp, hỏi pháp phân tích nào đáp pháp phân tích ấy, hỏi pháp trả lời pháp, hỏi bất tử pháp đáp bằng bất tử pháp, hỏi pháp không tạo tác đáp bằng pháp không tạo tác, hỏi niết bàn pháp trả lời niết bàn pháp, hỏi không pháp trả lời bằng không pháp, hỏi vô tướng pháp sẽ trả lời về vô tướng pháp, hỏi bằng tầm tứ pháp sẽ giải thích về tầm tứ pháp, hỏi về vô tầm tứ pháp sẽ đáp vô tầm tứ pháp, hỏi về xả pháp trả lời bằng xả pháp. Nói tóm lại, hỏi bằng pháp nào sẽ giải thích về pháp ấy một cách có thứ tự, mạch lạc, thông suốt, bác học, vô ngại về ngữ nghĩa, Tâu Đại Vương.
Dân.
Còn nữa, nếu có những kẻ sắc sảo, thích chữ nghĩa, thích lý luận thì hỏi bằng tuệ phân tích sẽ trả lời bằng tuệ phân tích. Hỏi về văn tự, đáp bằng văn tự. Hỏi bằng câu, sẽ đáp bằng câu. Hỏi bằng câu ngắn, đáp bằng câu ngắn. Hỏi bằng chữ, sẽ đáp bằng chữ. Hỏi bằng chữ nối ráp, sẽ đáp bằng chữ nối ráp. Hỏi bằng phụ âm, đáp bằng phụ âm. Hỏi bằng chiếc tự, sẽ đáp bằng chiếc tự. Hỏi bằng mẫu tự, sẽ đáp bằng mẫu tự. Hỏi bằng chánh âm, sẽ đáp bằng chánh âm. Hỏi bằng ngôn thuyết, đáp bằng ngôn thuyết. Hỏi với biện tài, sẽ đáp bằng biện tài. Hỏi bằng ví dụ, sẽ đáp bằng ví dụ. Hỏi bằng vị, sẽ đáp bằng vị. Hỏi bằng tướng, sẽ đáp bằng tướng. Tất cả đều được vị thánh nhân với bốn tuệ phân tích giải bày cặn kẽ, khúc chiết, quảng bác, làm cho các hội chúng giải tan được hoài nghi, có đức tin nơi chánh pháp và trở về với chánh pháp Tàu Đại Dương.
Đức vua Milanda bần thần nói:
"Trẫm không ngờ loại châu báu này kinh khủng đến như thế. Quy dụng của nó đúng là chúa Sơn Lâm sẽ không sợ hãi bất kỳ một ai trong tam giới. Sở học mà được như thế, chắc không mấy người đại đức nhỉ?"
"Vâng, quả vậy."
"À, trẫm có nghe đồn trong lâu đài chánh pháp của Đức Thế Tôn còn có một loại ngọc nữa, được gọi là thất giác chi bảo ngọc. Sao không nghe đại đức nhắc tới?"
Đại đức Na Tiên mỉm cười:
"Vì nhiều quá nên đầu óc lú lẫn của bần tăng quên đi chăng? Nhưng quả thật có loại ngọc ấy. Nó chính là niệm giác chi bảo ngọc, trạch pháp giác chi bảo ngọc, tinh tấn giác chi bảo ngọc, hỷ giác chi bảo ngọc, an giác chi bảo ngọc, định giác chi bảo ngọc, xả giác chi bảo ngọc. Đấy là bảy loại bảo ngọc bắt buộc ai cũng phải trang điểm nếu muốn bước vào cõi hào quang của chư thánh, chư thiên, nhân loại, phạm thiên, ai cũng thèm muốn ước vọng, trầm trồ, tán thán, ca ngợi về sắc đẹp, tính chất có một không hai trên đời của nó, Tàu Đại Dương."
Đức vua Milanda vui vẻ hỏi tiếp:
"Thế còn cái chợ tổng hợp đại đức, nó ra sao mà gọi là chợ tổng hợp?"
"Thế trong kinh đồ của Đại Dương, chợ tổng hợp họ bán những gì?"
"Ồ, thượng vàng hạ cám, từ ngọc báo, sa cừ, pha lê, mã não, vân vân. Từ voi, cọp, rắn, thuồng luồng, các loại cá, hải sản và thủy sản giả dốc lương thực, cho đến cây kim sợi chỉ, mắm tôm, mắm tép, giày, ủng, gươm, giáo, nồi, xoan chảo, chén bát, đũa, đồ sứ, đồ sành, trầm, quế, củi, vân vân, cho đến ếch, nhái, chim chuột, chó mèo, tất thảy đều có cả, thưa đại đức."
"Có nghĩa là giới quý tộc thượng lưu, hạng triệu phú, bá quan, các giai cấp thợ thuyền, nông dân, kẻ hạ tiện đều có thể vào chợ tổng hợp này để tìm mua vật vừa lòng, thích ý của mình, phải không đại dương?"
"Đúng vậy."
"Gian hàng tổng hợp của Đức Thế Tôn cũng y như thế, nghĩa là để dành cho đủ mọi căn cơ trong xã hội, từ người căn cơ chậm lục đến căn cơ thượng trí, đều có phần của mình trong kho tàng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Người tại gia có món hàng cho người tại gia, người xuất gia có món hàng cho bậc xuất gia. Ở đây, người ta có thể làm lành chút ít để cầu trường thọ, cầu sức khỏe, cầu an vui, cầu sắc đẹp. Người ta cũng có thể mua món hàng ngũ giới, bát giới để thọ trì, để đổi lấy cõi người và cõi trời hạnh phúc sang cả. Người khôn ngoan hơn tí nữa, họ mua thêm bố thí, tham thiền, để vừa được hạnh phúc trời người, vừa gieo duyên hạnh phúc cao thượng hơn. Còn nữa, riêng các bậc xuất gia thì những món hàng đắt giá được bày bán trong những câu lạc bộ thanh lịch và thanh khiết hơn. Vào đây sẽ có đầy đủ tạng kinh, tạng luật, di diệu tạng. Ai ưa tạng nào thì mua tạng ấy. Ngoài ra, lác đác chỗ này chỗ kia, có những ngăn riêng để bán lẻ cho nhiều người. Nào là túc sanh truyện, kệ ngôn, kệ thơ, tiểu bộ kinh, tạp bộ kinh, tăng chi bộ kinh, trung bộ kinh, trường bộ kinh, tương ưng bộ kinh, vân vân. Người thích trì luật thì có giới thọ trì giới bổn, giới phòng hộ các căn, tiểu giới, trùng giới, đại giới. Người ưa chiêm nghiệm sâu xa về tâm dương tâm sở, sắc pháp, niết bàn thì đi vào tạng di diệu thắng nghĩa. Ngoài ra, có vị thích chỉ tịnh, quán minh, có vị thích đầu đà khổ hạnh, người thích ở cội cây, rừng, nghĩa địa, kẻ thích thiền định, người ưa giáo hóa, pháp sư, giảng sư, vân vân. Ai muốn mua đều có. Có những vị được một thông, hai thông, ba thông, bốn thông, năm thông, sáu thông. Có vị được một tạng, hai tạng, ba tạng. Có vị chuyên tu tứ niệm xứ, chuyên tu thất giác chi, người ngũ căn, ngũ lực, kẻ thích thú bát chánh đạo. Nhờ vậy trong câu lạc bộ này, biết bao nhiêu vị thánh nhân ra đời, từ Tu Đà Hoằng quả đến A-la-hán quả. Có vị được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và vô sắc thiền. Ví như trong một khu rừng, hằng hà sa số các loại thảo mộc, thì trong câu lạc bộ chánh pháp cũng hằng hà sa số là các vị thánh nhân cùng phước báo trời người, vân vân, như thế.
Đức vua Milanda nói,
quả đúng là gian hàng tổng hợp, nhưng đại đức kể nhiều quá, trẫm nhớ không hết. Hãy từ từ nha. Ví như trong quốc độ của trẫm, trẫm là vua, bên cạnh trẫm có vị quốc sư hằng bàn việc nước với trẫm. Các quan đại thần thì chăm lo tất cả công việc từ kinh tế, quân sự, nông nghiệp, giáo dục, y tế, thiên văn, vân vân. Ngoài ra lại còn bốn giai cấp trong xã hội và dân chúng thì làm đủ tất cả mọi ngành nghề. Vậy trong cái gọi là quốc độ chánh pháp của Đức Thế Tôn có tổ chức tương tự như thế hay chăng?
Có chứ, Tâu Đại Vương.
Xin đại đức giảng cho nghe.
Vâng. Trước khi trình bày điều đó, Bần Tăng sẽ xin kể những thần dân ở trong quốc độ chánh pháp ấy đã. Một là các bậc hết luyến ái, hết sân hận, hết si mê, hết ái dục và không còn cố chấp. Ấy là những bậc đã đắc giải thoát thiệt. Hai là các vị thọ đầu đà ở trong rừng ngăn oai nghi nằm. Thọ đi kinh thành, thọ y bó tử thi, thọ tam y, thọ tròn đủ bốn pháp môn, những bậc hiểu pháp đệ nhất. Ba là các vị thọ đầu đà tri túc trong lợi lộc. Bốn là các vị đắc thiền, vô sắc thiền, có thần thông hoặc không có thần thông. Năm là các vị thực hành để đắc được quả hữu học, có tâm tầm cầu hướng thượng. Sáu là các bậc Tu Đà Hoằng, Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm, A La Hán xa lìa các bợn nhơ tội lỗi. Bảy là các vị thông suốt tứ niệm xứ, hoan hỷ tiến tu thức giác chi, thực hành tuệ minh sát. Tám là các vị thông hiểu thần túc, hoan hỷ nhập định, thực hành tứ chánh cần. Chín là các vị thông tuệ ba la mật, có hỷ mãn, có lạc mãn. Mười là những vị đi đâu cũng nhìn xuống, không ngó láo liên, biết thu thúc khẩu, gìn giữ lời ăn tiếng nói, thu thúc thân tâm. Mười một là người đắc pháp cao thượng, đắc tam minh, đắc lục thông, đắc thần thông ba la mật, có trí tuệ ba la mật. Tâu Đại Vương, thần dân trong quốc độ chánh pháp ấy rất nhiều, nhưng Bần Tăng chỉ tóm tắt vào 11 nhóm công dân ưu hạng như vậy thôi.
Đúng là công dân thượng đẳng. Nếu ai cũng thượng đẳng cả, thì ai là vua, là quan, là dân hở đại đức?
Đại đức Na Tiên mỉm cười, như nói riêng với đức vua.
Cũng vì chúng sanh mà ra cả đại vương.
Ồ, vâng, vậy xin đại đức Bi Mẫn kể cho chúng sanh nghe.
Vâng, trong quốc độ của Đại Dương chỉ có một vị vua, nhưng trong quốc độ của chánh pháp thì có hàng trăm hàng ngàn vị pháp chủ. Đó là những bậc. Thứ nhất, nâng đỡ trí tuệ cao thượng. Thứ hai, không dính mắc một chút cấu quế. Thứ ba, bất động, trạm nhiên giữa cuộc đời. Thứ tư, nâng đỡ đạo hạnh đức độ. Thứ năm, nâng đỡ phước duyên. Thứ sáu, vô bố, vô quý. Thứ bảy, thông tuệ tư duy. Thứ tám, nâng đỡ thần thông. Thứ chín, nâng đỡ hào quang. Thứ mười, nâng đỡ giảng giải kinh nghĩa. Thứ mười một, nâng đỡ pháp giải thoát. Thứ mười hai, nâng đỡ pháp luận. Thứ mười ba, thu thúc trong trí tuệ ba la mật, vân vân. Nhóm người cao thượng siêu việt này đều là những bậc pháp chủ tàu Đại Dương.
Cảm ơn, trẫm đã lãnh hội rồi. Có vua tới có quốc sư, vậy trong quốc độ chánh pháp có vị quốc sư ấy chăng?
Tàu có à. Đấy là các vị vừa đắc bốn tuệ phân tích, vừa thành tựu những thần thông tột cùng, có thể đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng, đi trên biển, đi trong đất một cách vô ngại. Họ là những vị quốc sư.